Nguyễn Văn Hai, 94 tuổi. Ông Nguyễn Văn Hai, tục gọi là ông Hai Núi Cấm, quê ở Bình Hòa 1, xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Ông Hai lập gia đình, sinh 6 người con, đều là gái cả. Ông có đức tính điềm đạm, chân thật và thích giúp người. Khi 62 tuổi, bà Hai qua đời, ông thường đọc kinh sám, nhận thấy đời người ngắn ngủi giả tạm, kiếp sống vô thường, có sinh tất có diệt. Nếu không sớm tỉnh thức tu hành, thì tử thần đến và gánh lấy khổ đau và nối tiếp sinh tử theo bánh xe luân hồi vô cùng vô tận. Do đó, ông quyết định ly gia vào non Thiên Cẩm Sơn, một bề lo phần tu niệm. Suốt thời gian sống ở núi Cấm 29 năm trời đằng đẵng, ông Hai chuyên tu tịnh nghiệp, sớm tối lễ Phật, trì niệm 6 chữ vạn đức hồng danh, thiết tha cầu sanh cực lạc. Khi tọa niệm an nhàn, lúc nghiêng tầm kinh kệ, nếu có ai giếng non không biết đường, ông phát tâm dẫn hộ. Ngoài ra, ông Hai còn có một đức tính rất đặc biệt là ông không hề tìm nói những lỗi của người, mà lúc nào cũng xét sửa lỗi mình, nên ai ai cũng đều kính mến. Ngày qua ngày mau chóng, khi ông Hai 91 tuổi, các con xin ông trở về Cái Dầu để tiện bề chăm sóc. Bởi tuổi già sức yếu, thường sinh bệnh hoạn, ông cũng tự thấy mình ở núi non đơn kiết khó khăn, nên ông về Bình Long ở nhà người con gái thứ hai, vì cô này cũng trường chay niệm Phật. Năm 94 tuổi, ông thấy trong người yếu dần, có lẽ thấy mình sắp sửa bỏ xác, nên một hôm cháu của ông là cô Trình Thị Liễu đến thăm, và cũng có mặt đủ các con của mình. Ông nghiêm nghị nói: "Cháu Liễu à, hôm nay có đủ mặt các cô của con đây, ông Hai hỏi con nè, con có thương ông Hai không?" Cô trả lời: "Dạ thương." Ông nói tiếp: "Nếu thương thì y lời dặn của ông. Bây giờ ông còn bình tĩnh sáng suốt, lời nói của ông là chân thật ngữ. Các con cháu đã biết chí nguyện của ông, đó là sống thì giữ giới tu hành, chết thì giảng sanh cực lạc, chứ không có con đường nào khác cả. Nếu lỡ khi nào bệnh nhiều, ai xúi dùng đồ mặn, dù đó là thuốc tiên, con cũng khuyên mấy cô của con đừng cho ông uống nữa nghe con. Còn nếu lúc ông lỡ mê không biết mà con cháu đổ đồ mặn, thì khi biết được, ông cũng tự tử mà chết. Còn nếu nghiệp quá nặng nề mà ông đòi ăn bậy bạ, thì các con cháu cứ chôn sống ông đi, chứ đừng chịu theo. Vì đó là ma nói, chứ không phải ông nói. Lời nói đó là tà ngữ, chứ không phải là chánh ngữ nghe con." Ông sợ các con ông thương cha mình trong tình thương mê muội thế gian mà phá hoại trai giới của mình, mà các con cũng phải trả quả sau này. Đến ngày 14 tháng 6 năm 1973, ông kêu các con cháu lại, rồi dặn dò hậu sự, khuyên nhắc tu hành. Tới khuya, khoảng 3 giờ, ông bảo cô Hai dâng hương đều các ngôi thờ, rồi đưa cho ông 3 cây hương và 1 cây đèn cầy. Còn các con cháu thì mỗi người 1 cây hương, cùng nhau đồng thinh niệm Phật. Niệm được một lúc, ông Hai niệm lớn Nam Mô A Di Đà Phật, mỗi niệm ông xá một xá, niệm 3 lần, xá 3 xá rồi qua đời. Ông hưởng thọ 94 tuổi, nhằm ngày 15 tháng 6 năm 1973. Lúc đó, các nhà lân cận cũng thức sớm làm bánh để đi chợ bán. Họ thấy ánh sáng lạ, không biết điểm gì, chạy ra xem thì thấy ánh sáng từ hướng Tây bay đến nhà ông Hai. Họ vô nhà thì thấy ông Hai vừa tắt thở, nên đồng quỳ xuống đảnh lễ ông. Cô Hai, người con lớn của ông, cản lại nói: "Xin bà con đến lại Phật, chứ đừng lại cha tôi. Cha tôi sát phàm, quý vị lại tổn đức cha tôi tội nghiệp." Họ bèn nói: "Không đâu, ông Hai đắc đạo rồi, xin cô cho chúng tôi lại để gieo duyên với ông." Cô Hai hỏi: "Sao quý vị biết cha tôi đắc đạo?" Họ đáp: "Còn gì nữa mà không đắc đạo, khi ông Hai mất, hào quang hiện sáng cả vùng, chúng tôi thấy vậy mà không biết điểm gì, cùng nhau chạy lại đây mới hay ông Hai mất đó." Thuật theo lời cô Trịnh Thị Liễu.